Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái kiểm tra khu vực cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19. Sơn Động phát huy hiệu quả tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19. Lan tỏa tình người từ nghĩa cử hiến máu tình nguyện. Công an thành phố Bắc Giang bắt đối tượng trong 2 tháng gây ra 15 vụ cướp giật tài sản.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 15 giờ chiều nay, trên thế giới có 71.355 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới, hay còn gọi là COVID-19, 1.775 người tử vong. Trong đó, lục địa Trung Quốc, 1.770 người tử vong, Philippines, 1 người tử vong, Hồng Kông Trung Quốc, 1 người tử vong, Nhật Bản, 1 người tử vong, Pháp, 1 người tử vong, Đài Loan, 1 người tử vong. Tại Việt Nam có 16 người dương tính với COVID-19, trong đó 7 người được điều trị khỏi và đã xuất viện. Còn tại Bắc Giang, tính đến 14 giờ chiều nay chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Số người nghi ngờ được cách ly theo dõi chờ kết quả xét nghiệm 4 người. Số người có yếu tố dịch tễ đang được quản lý theo dõi 203 người. Số người đang được cách ly y tế tập trung 68 người.
Vào sáng ngày 17 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái, trưởng ban chỉ đạo tỉnh về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại một số điểm cách ly tập trung và tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại các nơi đến kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đều nhấn mạnh, tỉnh Bắc Giang đang quyết tâm để dịch bệnh COVID-19 không xảy ra trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái đã trực tiếp kiểm tra cơ sở cách ly tập trung tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh xã Quế Nham, huyện Tân Yên. Đây là hai cơ sở dành cho người Trung Quốc, người quá cảnh qua Trung Quốc và lao động Việt Nam trở về từ Trung Quốc, có đầy đủ cơ sở vật chất, tiện nghi thiết yếu, môi trường sạch sẽ, yên tĩnh, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt khi cách ly. Tại thời điểm kiểm tra, tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh, còn 3 người nước ngoài và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh có 35 trường hợp đang được áp dụng biện pháp cách ly tập trung. Sức khỏe của các trường hợp này đều bình thường, chưa phát hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ trong công tác phục vụ chăm sóc quản lý, theo dõi sức khỏe các trường hợp, để mọi người yên tâm và thực hiện nghiêm túc các quy định tại khu cách ly, đồng thời động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ và lưu ý tiếp tục quan tâm, kịp thời lắng nghe đề xuất kiến nghị của người cách ly để phản ánh giải quyết kịp thời. Kiểm tra trực tiếp khu vực cách ly của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái đánh giá cao sự tập trung của đơn vị này trong việc khẩn trương chuẩn bị các điều kiện, bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị khu vực cách ly, đảm bảo quy mô 50 giường, xây dựng phác đồ điều trị, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân. Hiện nay tại khu vực cách ly, bệnh nhân đã bố trí phòng khám sàng lọc, phòng cấp cứu với 6 máy thở, khu vực điều trị và phân công đội ngũ y bác sĩ. Từ ngày 26 tháng 1 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị 17 trường hợp có biểu hiện nghi mắc và hiện chỉ có 2 trường hợp chờ kết quả xét nghiệm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động tại khu vực cách ly, theo dõi sức khỏe người được điều trị, thực hiện các biện pháp y tế phòng chống dịch, xử lý chất thải theo quy định, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm cho công tác phòng chống dịch.
Thưa quý vị và các bạn, ngoài tuyên truyền trực quan về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona hay còn gọi là COVID-19, huyện Sơn Động còn chú trọng tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, mang lại hiệu quả thiết thực đến với người dân vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để mỗi người dân có kiến thức chủ động phòng tránh, ghi nhận sau của phóng viên Xuân Thỏa.
Cứ vào 6 giờ sáng rồi đến 5 giờ chiều, ngày nào cũng vậy, Đài truyền thanh xã Vân Sơn, huyện Sơn Động liên tục phát sóng về diễn biến dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Ngoài tiếp sóng chương trình phát thanh của huyện, thời lượng tuyên truyền về dịch bệnh được đài xã tăng thời lượng gấp đôi, trong đó chú trọng hướng dẫn người dân cách nhận biết các dấu hiệu của bệnh corona và biện pháp phòng chống loại dịch bệnh nguy hiểm này. Anh Nông Văn Lạng, thôn Phe, xã Vân Sơn nhận xét.
Tôi cũng được nghe khuyến cáo của đài truyền phát thanh của xã. Thì qua các tuyên truyền truyền thông thì mình nắm bắt được các cách phòng tránh, thì cũng cùng gia đình và anh em hàng xóm thì cùng bảo nhau để phòng tránh theo cái phương pháp của Bộ Y tế khuyến cáo.
Còn anh Trần Công Trường, cán bộ đài truyền thanh xã Vân Sơn nói:
Vân Sơn là một trong những địa bàn là có đa dân tộc anh em cùng sinh sống. Chính vì vậy mà chúng tôi các biện pháp mà để tuyên truyền thì chúng tôi vừa tiếp âm trên đài truyền thanh cũng như là chúng tôi cũng phải đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, và những cái hộ dân nào mà không nắm rõ được tiếng đặc biệt là cái tiếng kinh tiếng thì chúng tôi cũng đi cùng với đó là trưởng thôn bản để mà trực tiếp tuyên truyền bằng tiếng dân tộc cho hộ dân đó hiểu được cái phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.
Những ngày này, huyện Vùng Cao Sơn Động đi đến đâu cũng nghe tiếng loa phát thanh nói về phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện. Để duy trì bản tin phát sóng, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện đã cập nhật, xây dựng, biên tập bản tin hàng ngày, tăng cường thời lượng phát sóng, chỉ đạo đài các xã tiếp sóng FM liên tục vào các khung giờ cao điểm. Ông La Triệu Vân, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Sơn Động cho biết.
Đấy, thì đối với huyện thì chúng tôi có 3 trạm phát sóng của huyện. Thế và tỷ lệ phủ sóng là trên 90%. Đặc biệt là cái hệ thống đài xã. Thế về hệ thống truyền thanh này phát huy rất là tốt. Với cái công việc là bà con đang đi làm trên cánh đồng hoặc là đang làm trên vườn rừng, đồi đều nghe được. Thế và trong cái nhiệm vụ này chúng tôi tăng cường cái thời lượng phát sóng cho nên là bà con nghe đi nghe lại thấm được vào trong bản thân và lại cũng tuyên truyền được cho rất nhiều người.
Chị Nguyễn Thị Lịch, thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, bộc bạch.
Tôi thấy là rất tốt, sáng ra ngủ dậy, sáng nào cũng vậy là tôi cũng đã được nghe cái loa truyền thanh này rất rõ và mọi người cả trong thôn, trong xã được nghe cho nên là mọi người trong thôn, trong xã rất ý thức, thực hiện đúng theo các quy cách, quy trình của chân loa truyền thanh đã tuyên truyền.
Với quyết tâm không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn, thì vai trò của hệ thống đài truyền thanh ở Sơn Động có yếu tố quan trọng cho công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác để người dân nắm bắt, nâng cao ý thức, chủ động phòng chống dịch COVID-19 cho bản thân và cộng đồng.
Xin được tiếp tục bản tin thời sự với những tin tức trên các lĩnh vực khác. Cùng với các địa phương trong tỉnh, những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trên địa bàn huyện Yên Thế đã tập trung xuống đồng gieo cấy lúa vụ chiêm xuân, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Đến nay, toàn huyện Yên Thế đã gieo cấy được 1.000 ha lúa chiêm xuân, đạt 42,4% kế hoạch. Các giống lúa chủ yếu là Khang Sơn 18, lúa lai, lúa thuần chất lượng. Để đảm bảo gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, đạt năng suất chất lượng cao, huyện Yên Thế đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tập trung hướng dẫn người dân đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa chiêm xuân, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp chăm sóc phòng trừ sâu bệnh trên các diện tích lúa đã cấy ngay từ đầu vụ. Huyện phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa và một số cây trồng chính vụ chiêm xuân trong tháng 2 năm 2020.
Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lục Nam, trên địa bàn huyện hiện có 1.785 ha nuôi trồng thủy sản tập trung, trong đó diện tích nuôi chuyên canh 1.211 ha. Các xã tập trung diện tích nuôi trồng thủy sản lớn của huyện gồm Yên Sơn, Bắc Lũng và Lan Mẫu. Thời gian qua, do giá thủy sản ổn định ở mức cao nên người nuôi trồng thủy sản mở rộng diện tích, tăng cường thâm canh, nâng cao năng suất nuôi cá. Năm 2019, năng suất thủy sản trung bình toàn huyện đạt 3,25 tấn một ha. Ngoài cung cấp cho nhu cầu tại chỗ, các thương phẩm còn được tiêu thụ tại các huyện giáp danh như Lục Ngạn, Sơn Động, Lạng Giang và thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa công bố thứ tự xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của Viện Kiểm sát Nhân dân địa phương năm 2019. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang đạt điểm tối đa là 1.000 điểm và xếp ở vị trí số 1. Cùng ở vị trí số 1 với số điểm tối đa còn có Viện Kiểm sát Nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Kiên Giang và An Giang. Đây là lần thứ 3 ngành kiểm sát Bắc Giang được đánh giá đứng đầu về chỉ số này. Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của ngành kiểm sát được đánh giá theo 34 tiêu chí thuộc 4 hạng mục gồm cơ sở hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, các cơ chế chính sách quy định và nguồn nhân lực.
Ban chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Giang vừa có kế hoạch về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại vàng giả năm 2020. Theo đó, hoạt động của Ban chỉ đạo sẽ tập trung thực hiện các kế hoạch chuyên đề trọng tâm đối với các loại hàng cấm, hàng kinh doanh có điều kiện, hàng giả, hàng kém chất lượng. Ban chỉ đạo 389 đặt ra mục tiêu ổn định thị trường, giá cả hàng hóa, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức cá nhân, hoạt động chăn nuôi trồng trọt của người nông dân, tăng cường công tác phối hợp để phát hiện, bắt giữ, ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm, điều tra xử lý kịp thời nghiêm minh đúng đối tượng, đúng hành vi vi phạm. Để thực hiện được mục tiêu, Ban chỉ đạo, các ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh và các huyện thành phố sẽ tăng cường chỉ đạo tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại trên địa bàn, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, bao che, tiếp tay cho đối tượng vi phạm. Tùy vào từng thời điểm, tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại vàng giả, chú trọng kiểm tra chuyên đề, tập trung đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm đối với các mặt hàng nhạy cảm là xăng dầu, pháo nổ, vật tư nông nghiệp, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và hành vi lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bất hợp lý, bán hàng không niêm yết giá, đầu cơ tích trữ, găm hàng đẩy giá lên cao với các mặt hàng vật tư y tế, lương thực thực phẩm.
Tính đến thời điểm đầu tháng 2 năm nay, toàn tỉnh có 22 cơ sở y tế công bố đủ điều kiện tiêm chủng dịch vụ, trong đó có 10 cơ sở y tế công lập và 12 cơ sở y tế ngoài công lập. 22 điểm cung ứng dịch vụ tiêm chủng đã được ngành y tế cấp phép tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tiêm chủng, đảm bảo chất lượng vaccine, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tiêm chủng để bảo vệ sức khỏe, dự phòng nhiều căn bệnh nguy hiểm của người dân. Danh mục vaccine dịch vụ dự phòng nhiều bệnh mà trong chương trình tiêm chủng mở rộng chưa có như thủy đậu, cúm mùa, viêm não mô cầu ACBC, các bệnh do phế cầu khuẩn, tiêu chảy do rotavirus, vaccine HPV, phòng ung thư cổ tử cung, vaccine phòng dại. Từ đầu năm đến nay, các điểm tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã thực hiện gần 10.000 mũi tiêm, không ghi nhận trường hợp nào phản ứng sau tiêm.
Thưa quý vị và các bạn, hàng trăm đoàn viên thanh niên đang làm việc tại các cơ quan đơn vị cũng như người dân trên địa bàn thành phố Bắc Giang vừa tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức. Nghĩa cử cao đẹp của những tấm lòng nhân ái trong lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã lan tỏa tình người ấm áp giữa cơn khủng hoảng thiếu máu sau Tết, ghi nhận của phóng viên Dương Huyền.
7 giờ 30 phút tại trụ sở Liên cơ quan tỉnh, rất đông đoàn viên thanh niên và người dân đã đến tham gia hiến máu tình nguyện. Thời điểm này, nhiều người có tâm lý e ngại khi tiếp xúc ở những nơi đông người do dịch bệnh COVID-19. Nhưng trước tình trạng khan hiếm máu như hiện nay, họ vẫn tình nguyện đến và cho đi những giọt máu với mong muốn có thể cứu sống nhiều người bệnh. Chị Nguyễn Thị Phượng, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang chia sẻ.
Em thấy nói là một đơn vị máu thì có thể cứu sống 3 mạng người. Thì em rất hy vọng là cái lượng máu của em thì có thể hữu ích cho những cái người cần thiết.
Anh Nguyễn Huy Hiền, thành phố Bắc Giang thì tâm sự.
Có chương trình hiến máu của tỉnh, mình cũng tham gia hiến máu, mong mọi người là sẽ đồng lòng hiến máu để cùng xã hội để đẩy lùi dịch bệnh.
Sau kỳ nghỉ Tết năm nay, tình hình sử dụng máu của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh tăng đột biến so với các năm trước. Trong khi đó, dịch bệnh COVID-19 xảy ra đúng thời điểm lượng máu dự trữ đang ở mức rất thấp, nên ảnh hưởng lớn đến công tác vận động, thu gom máu của các cơ sở y tế trong việc tiếp nhận máu nhân đạo. Trước tình trạng đó, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu cứu người. Đặc biệt, tại các nơi hiến máu còn tổ chức phát khẩu trang, tờ rơi hướng dẫn người dân cách phòng chống dịch bệnh. Bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bắc Giang cho biết.
Ngày hôm nay thì Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cũng đã tuyên truyền đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân tổ chức hiến máu nhân hưởng ứng ngày Valentine Hồng và điều để cho các cơ sở y tế có hiến máu để điều trị, tôi có đủ máu để điều trị trong cái tình trạng mà đang diễn biến rất phức tạp dịch COVID-19 này.
Với thông điệp ý nghĩa, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, Ngày hội hiến máu tình nguyện đã tiếp nhận hơn 100 đơn vị máu an toàn chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh. Nghĩa cử cao đẹp của những tấm lòng nhân ái đã góp phần lan tỏa tình người ấm áp giữa cơn khủng hoảng thiếu máu do dịch bệnh COVID-19 như hiện nay.
Chiều ngày 16 tháng 2 tại khu vực phường Ngô Quyền, Công an thành phố Bắc Giang đã kiểm soát đối tượng Nguyễn Quyết Thắng, sinh năm 1991, trú tại thôn Mai Thưởng, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam và đưa đối tượng về trụ sở Công an thành phố để làm việc liên quan đến hành vi cướp giật tài sản. Quá trình làm việc, đối tượng Thắng khai nhận vào khoảng 14 giờ 50 phút chiều ngày 16 tháng 2 đã thực hiện hành vi cướp giật một chiếc túi sách bên trong có khoảng 2 triệu 500 nghìn đồng và một số giấy tờ khác của một phụ nữ đang điều khiển xe mô tô tại phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi cướp giật một chiếc ví, bên trong có gần 2 triệu đồng, một chiếc nhẫn và một chiếc điện thoại di động của một người phụ nữ khi đang di chuyển tại khu vực phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang. Đấu tranh mở rộng, Nguyễn Quyết Thắng khai, từ ngày 12 tháng 12 năm 2019 đến ngày 16 tháng 2, đối tượng đã gây ra 15 vụ cướp giật tài sản với tổng trị giá tài sản gần 100 triệu đồng. Phương thức thủ đoạn của đối tượng là đi xe mô tô lòng vòng quanh các khu vực thành phố vào thời gian chiều tối hoặc sáng sớm để tìm mục tiêu, đồng thời ra tay cướp giật tài sản. Con mồi mà đối tượng nhắm tới chủ yếu là nữ giới đeo túi sách khi tham gia giao thông để tài sản hớ hênh. Tại cơ quan công an, Nguyễn Quyết Thắng khai nhận thực hiện hành vi phạm tội để có tiền chơi game, đánh cờ bạc. Công an thành phố Bắc Giang đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
Phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, vùng núi cao rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạm Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đinh Đức Đạt, biên tập Thu Phượng, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Thu Hoài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.